Thưa quý vị, đầu năm mới, nếu quý vị muốn đầu tư mở một cái cửa tiệm và cần mướn một số những công nhân để làm việc cho mình, thì tôi muốn hỏi là quý vị có những cái điều kiện hay tiêu chuẩn nào quý vị muốn những người làm việc với mình cần phải có không? Đương nhiên thì chúng ta sẽ xét về phương diện bằng cấp, về phương diện học thức, khả năng, kinh nghiệm, khiếu đàm thoại, khiếu tính toán và coi xem mặt mày của họ có chải chuốt gọn gàng để tiếp khách hay không, phải không? Nhưng còn về phương tiện đức hạnh và phẩm chất bên trong thì sao? Quý vị có muốn những người làm công này phải có những tánh nết gì nữa không? Như là lương thiện, hòa nhã, không nói láo, làm việc cẩn thận, trung thành, làm việc không có câu giờ, phải không quý vị? Xã hội chúng ta đang sống ngày hôm nay thì hình như vấn đề đức hạnh cá nhân đang từ từ biến mất, vì đạo đức đã bị đảo lộn và đang bị suy đồi một cách nhanh chóng. Ngày nay thiết nghĩ rằng có biết bao nhiêu người có tài nhưng là thật xấu nết, những người học cao nhưng lại bằng cấp về đức hạnh thì lại quá thấp. Kể cả cho một số những người lãnh đạo chính quyền ngày hôm nay, người ta không cần đòi hỏi một phẩm cách nào hết, miễn là người đó có tài ăn nói khéo léo, làm được việc và đem đến quyền hành và lợi tức cho đảng của mình là được rồi. Và tôi tin rằng cũng vì lý do đó mà trong những ngày tháng qua, tội ác ở Mỹ càng ngày càng gia tăng khắp nơi. Vì đây là cái hậu quả khi chúng ta hạ thấp đạo đức theo định luật tự nhiên, đó là gieo chi thì gặt nấy. Thiết nghĩ rằng nếu đức hạnh và đạo đức cần thiết cho xã hội ở ngoài đời, thì nó phải quan trọng hơn đến như thế nào cho những người lãnh đạo ở trong hội thánh của Chúa. Lý do là bởi vì tiêu chuẩn đạo đức của những người lãnh đạo cơ đốc trong Chúa nó đòi hỏi cao hơn tiêu chuẩn của những người đời. Quý vị còn nhớ trong Matthew 5 câu 48, Chúa Giêsu đã phán gì về cái tiêu chuẩn cho chúng ta? Chúa nói như thế này: vậy các ngươi phải trở nên trọn vẹn như cha các ngươi trên trời là đứng trọn vẹn. Đây là sự khác biệt rõ ràng giữa đạo và đời. Mà chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta phải cố gắng hết sức nhờ cậy Chúa để sống với mục tiêu đến mức không có ai trách mình được. Đức hạnh, phẩm chất của những người cơ đốc và nhất là những người lãnh đạo cơ đốc rất là quan trọng, và đó là điều chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa buổi sáng hôm nay. Tôi kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 34 từ câu 10 tới câu 12 để thấy tấm gương lãnh đạo của ông Môi-se. Về sau, trong dân Israel không có tiên tri nào như Môi-se, là người được Chúa biết mặt đối mặt. Ngoài Môi-se ra, không có tiên tri nào được Chúa sai thực hiện những dấu kỳ phép lạ như vậy trong xứ Ai Cập. Trước mặt vua, tất cả quân thần và toàn dân Ai Cập, không một ai bày tỏ quyền năng phi thường hay làm những việc vĩ đại, đáng kinh sợ như công việc Môi-se đã làm trước mắt toàn dân Israel. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng con đến với Chúa giờ phút này. Chúng con đồng tâm chấp nhận rằng chúng con là những người thiếu sót. Không ai cho chúng con là những người hoàn toàn quả. Mặc dầu mạng lệnh của Chúa giao cho là chúng con phải sống trọn vẹn như cha của chúng con ở trên trời. Nhưng chúng con cầu xin Thánh Linh của Ngài là đấng mà an ở trong lòng của mỗi người chúng con. Xin giúp cho chúng con có một mục đích, mục tiêu để cố gắng sống thế nào để xứng đáng với lời Chúa đã kêu gọi chúng con, nhất là những người lãnh đạo trong hội thánh. Xin Chúa Ngài ban ơn cho, để chúng con thường xuyên tự xét lấy chính mình những cái tiêu chuẩn mà Chúa đặt ra trong Kinh Thánh, để chúng con đeo đuổi, để được trọn vẹn hơn trong sự hầu việc Chúa và làm sáng danh Ngài. Con cảm ơn Chúa vô cùng và con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng lãnh tọa một lần nữa. Trong cái bài giảng đầu tiên về lãnh đạo thì quý vị biết là tôi đã trước hết hướng dẫn cho quý vị một người lãnh đạo đầu tiên phải là một môn đồ thật của Chúa Giêsu. Và tôi đã định nghĩa một người môn đồ thật của Chúa Giêsu là người trước hết có sự cam kết bước đi theo Chúa Giêsu, học biết những điều Chúa dạy chứ không phải những luật lệ của giáo hội, nếu không đi theo như lời của Chúa dạy, và tập tành sống bắt chước giống như Ngài. Và theo sau là những người lãnh đạo nói chung phải cần có những cái đức hạnh gì nữa để có thể ảnh hưởng những người đang theo mình và những người xung quanh cho Chúa. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta ngồi lại và nói đến những cái đức hạnh cần có cho người lãnh đạo thì tôi thiết nghĩ rằng chúng ta không có đủ thời giờ để nói hết. Nhưng mà tôi chỉ xin chia sẻ 4 cái đức hạnh cần thiết sáng nay mà người lãnh đạo Cơ Đốc cần có. Thứ nhất, chúng ta phải có đức tin lớn. Thứ hai, chúng ta cần phải có lòng yêu thương. Thứ ba, chúng ta phải có đức khiêm nhường. Và thứ tư, chúng ta phải có một đời sống thanh liêm ngay thẳng, học hỏi qua đời sống của nhà lãnh đạo Môi-se buổi sáng hôm nay. Tôi muốn nói về bối cảnh trong cuộc đời của Môi-se. Bối cảnh là khi dân sự của Chúa đang ở dưới ách nô lệ của người Ai Cập. Và vì quá khổ sở cho nên họ kêu cầu tha thiết đến với Chúa. Thì Ngài nghe và Ngài đã chuẩn bị một người lãnh đạo từ lúc mới sanh ra. Và người đó có tên là Môi-se. Tên của Môi-se có nghĩa là vớt ra khỏi nước. Và ông được nuôi nấng trong chính cung điện của công chúa Ai Cập. Rồi sau này thì Môi-se được Chúa gọi trong đồng vắng và trở nên một người lãnh đạo lý tưởng, đem dân sự của Ngài ra khỏi vòng nô lệ mà dẫn họ đến miền đất hứa. Môi-se là một trong những người anh hùng của đức tin. Đức tin của ông được phát triển chuẩn bị cho việc ông lãnh đạo bắt đầu từ khi ông gặp Chúa tại đồng vắng, khi ông thấy một bụi gai cháy không tàn. Trong sách Xuất Hành đoạn 3 từ câu 1 tới câu 4 chép sự kiện đó. Chép rằng Môi-se trăng bày chiên của Giê-trô, nhạc phụ ông, tế sư của dân Midian. Ông dẫn bày chiên qua bên kia đồng hoang, đến núi Hô-rép, tức núi của Đức Chúa Trời. Tại đó thiên sứ của Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa dưới một bụi gai cháy. Ông nhìn bụi gai cháy và kìa nó không có tàn. Môi-se tự nhủ rằng ta phải tẻ bước lại xem cảnh lạ kỳ này và coi thử tại sao bụi gai lại không tàn. Khi Chúa thấy ông tẻ bước lại xem, Đức Chúa Trời từ trong bụi gai gọi ông: "Hỡi Môi-se, Môi-se." Ông đáp rằng: "Thưa, có tôi đây." Một người lãnh đạo, tôi tin rằng đã có lần tôi và quý vị đã gặp được Chúa tại một bụi gai cháy và được nghe tiếng Chúa phán cùng mình. Đây có thể là một biến cố hay là một hoàn cảnh đưa đẩy nào đó. Nhưng cái căn bản ở đây là đức tin phát triển khi chúng ta chịu đến gần và lắng nghe tiếng Chúa để hiểu biết Ngài là ai và ý chỉ của Chúa cho đời sống của mình là gì. Ngày nay đức tin của chúng ta được phát triển, quý vị biết rồi, cũng từ chỗ chúng ta đến gần với Chúa mỗi ngày qua lời Kinh Thánh và trong sự nhóm lại mỗi tuần, phải không? Tôi hỏi quý vị, chứ quý vị đến nhóm thờ phượng Chúa, quý vị có mong được nghe tiếng Chúa phán của mình không? Hay là quý vị muốn có cái text message trong iPhone đến với mình ngay giờ phút này? Chúng ta đến, chúng ta có mong được nghe tiếng Chúa phán của mình hay không? Tuần vừa qua thì cô Huyền trong sự học Kinh Thánh của cô, thì cô có chia sẻ tôi một động từ rất là hay trong Cựu Ước, đó là động từ nghe. Và trong Cựu Ước tiếng Hebrew là chữ Shema. Shema, khi Chúa nói các dân sự của Chúa Shema, có nghĩa là lắng nghe lời Ngài đó, là không phải chỉ nghe lơ mơ, nghe lỗ tai này, lỗ tai nọ, mà trên điện tay mình có điện thoại iPhone nữa, không có dạy. Nhưng mà nghe kỹ càng để với thái độ sẵn sàng đáp ứng lại mà vâng theo lời Ngài phán. Đó là Shema. Chúng ta tin Chúa lâu rồi, có người tin Chúa trên 10 năm, có người tin Chúa trên 20 năm, mà có nghe Chúa phán với mình lãnh một việc đạo nào chưa? đó lãnh đạo đó quý vị. Lãnh một việc đạo nào chưa? Người lãnh đạo phải luôn có một mối liên hệ với Chúa, gần gũi với lời của Chúa thì mới biết ý chỉ của Chúa để biết lãnh đạo. Còn nếu chúng ta xa Chúa làm sao chúng ta nghe được tiếng Chúa phán cùng mình? Chúng ta thấy đức tin của Môi-se phát triển cũng bởi sự kinh nghiệm được Chúa qua những việc lạ lùng Ngài làm trước mắt ông. Đấy không? Những phép lạ nhỏ Chúa làm riêng với ông. Quý vị còn nhớ không? Chúa biến cây gậy hóa thành con rắn và nó trở lại thành gậy. Rồi Chúa biến cho người ông bị phun trắng như tuyết trở lại lành. Rồi ông cho ông thấy nước sông Nin biến thành máu ở trong xuất hành đoạn 4. Rồi cho đến những sự chứng kiến 10 tai họa Chúa giáng trên dân Ai Cập để làm siêu lòng vua cho dân Chúa ra đi. Rồi việc Chúa tẻ nước tại biển đỏ cho dân sự Ngài đi qua trên đất khô, không? Xuất hành đoạn 14. Và sự chăm sóc của Chúa cho con dân của Ngài trên 2 triệu người qua sa mạc trong 40 năm, nuôi họ mỗi ngày mà không ai bị đói khát chi hết. Sự kiện quý vị thấy đứng trước biển đỏ khi dân sự của Chúa rất là hoảng sợ vì họ đối diện với con đường bế tắc. Còn quân Ai Cập thì đang tiến tới đằng sau mà làm thịt họ, họ chỉ chờ chết mà thôi. Thì Môi-se với đức tin, ông đã đứng lên nói với cùng dân sự ông điều này mà có chép trong xuất hành đoạn 14, từ câu 13 tới câu 14. Kinh Thánh nói, ông nói đừng sợ, hãy đứng yên đó và nhìn xem ơn giải cứu Chúa thực hiện cho anh chị em hôm nay. Vì những người Ai Cập anh chị thấy hôm nay, anh chị em sẽ không bao giờ thấy họ nữa, vì Chúa sẽ chiến đấu cho anh chị em và anh chị em chỉ có việc đứng yên mà nhìn. Ông lấy đức tin của mình mà ông dám nói đứng yên, đừng sợ, để đợi thôi, để thấy Chúa làm những việc lạ lùng Ngài làm trước mắt anh chị em. Và bởi đức tin của Môi-se mà trong câu 31 đã ảnh hưởng cái khích lệ đức tin của dân sự Chúa. Kinh Thánh nói dân Israel đã chứng kiến việc lớn lao mà Chúa đã làm đối với dân Ai Cập. Vì thế họ kính sợ Chúa, tin Chúa, cùng tin Môi-se là tôi tớ của Ngài. Yeah. Ngày nay, người lãnh đạo cũng kinh nghiệm Chúa qua những việc nhỏ. Chúng ta thấy Chúa chữa lành bệnh tật của chúng ta. Tôi thiết nghĩ là việc nhỏ. Chúa bảo vệ quan phòng chúng ta. Chúa xếp đặt mọi việc trong đời sống chúng ta. Tôi thấy đó là những việc nhỏ. Tôi thấy những việc lớn hơn nữa là Ngài biến đổi cuộc đời của những người xấu xa, tội lỗi, trở nên những kẻ yêu mến, kính sợ và trung tín hầu việc Chúa. Và trong đó có mình. Đó là việc lớn đó quý vị. Mấy việc kia nhỏ thôi. Cái việc mà Chúa biến đổi một người từ tội nhân thành là một người thánh nhân, đó là việc lớn Ngài làm. Chúng ta thấy đức tin lớn của một lòng tin cậy hoàn toàn là tin cậy vào những lời hứa của Chúa và đấng thành tín. Để cho chúng ta không đến nỗi khiếp sợ những áp lực của đám đông, vì chúng ta đã có một lòng nhất quyết đầu phục ý của Chúa. Trong Thánh Thi đoạn 145 câu 13 nói gì? Vương quốc Ngài là vương quốc đời đời, quyền thống trị của Ngài kéo dài mọi thế hệ. Chúa rất thành tín về những lời Ngài đã hứa, Ngài thương yêu mọi vật Ngài đã dựng nên. Amen. Với đức tin trong lời hứa của Chúa thì các người lãnh đạo luôn biết rõ cái khải tượng của nhóm nhỏ của mình là gì, mục đích đi đâu, làm gì, bởi vì họ biết rõ được ý của Chúa. Vô số người không chịu đến gần với Chúa để cẩn thận đọc lời của Chúa, để biết Chúa hứa gì cho mình. Và vì bởi vì không cẩn thận cho nên đôi khi chúng ta đọc chúng ta hiểu sai. Và một trong những điều vô số người hiểu sai là câu Kinh Thánh trong Giăng đoạn 14 câu 14. Các vị biết Chúa Giêsu nói gì không? Nếu các ngươi nhân danh ta cầu xin điều chi, ta sẽ làm cho. Họ chỉ lấy câu Kinh Thánh này để họ cứ tưởng rằng xin chi thì được nấy. Chúa cho con chúng sẽ động đát đi. Tại con xin trong danh Chúa mà, Chúa cho đi. Mà không hiểu rằng Ngài sẽ ban cho những điều trong ý Chúa mà thôi. Và chúng ta phải cẩn thận lắng nghe lời của Chúa thì mới biết được ý của Ngài, xin thì sẽ được. Thì sẽ được. Điều thứ hai chúng ta thấy người lãnh đạo không phải là những người ngồi chỉ ngón tay ha. Nhưng mà chúng ta phải hiểu điều này, tất cả những người lãnh đạo phải hiểu điều này. Chúng ta là những người đầy tớ hầu việc Chúa và những người hầu việc những người khác. Trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 26, Chúa Giê-xu dạy gì về chỗ đứng của một người lãnh đạo? Chúa nói nhưng giữa các ngươi thì chẳng như vậy. Trong các ngươi người nào muốn làm lớn nha sẽ làm đầy tớ các ngươi. Dạ. Yeah. Lắm người cứ tưởng làm mục sư không, chấp sự lãnh đạo sướng lắm à. Vì được người ta kính trọng à. Ngồi cao đi trước phải không? Vì vậy mà khi ở lâu với hội thánh mà họ không được những điều này thì sao? Họ bỏ cuộc. Họ bỏ cuộc, có vậy thôi. Họ bỏ cuộc. Và tình yêu thương là cái yếu tố quan trọng nhất mà người lãnh đạo cần có để mới có thể làm đầy tớ quý vị ạ. À. Trong Corinto thứ nhất đoạn 13 câu 13, sứ đồ Phaolô kết luận điều gì? Ông nói bây giờ còn lại có 3 điều thôi: đức tin, hy vọng và tình yêu, nhưng điều nào quan trọng hơn cả là tình yêu thương. Tình yêu thương giống như một người mẹ đối với tôi, sanh ra nhiều đức hạnh khác. Quý vị hiểu điều đó không ạ? Tình yêu thương của người lãnh đạo không chỉ trong lời nói mà thôi, bởi vì ai nói cũng được quý vị ạ. Người không lãnh đạo nói cũng được nữa. Nhưng mà nó khác biệt một điều là người lãnh đạo nói không phải chỉ nói mà thôi, nhưng mà bày tỏ tình yêu thương trong những hành động thực tế. Tôi thường nói với quý vị, người đời họ không cần biết quý vị nói gì đâu. Họ chỉ cần thấy những gì quý vị và tôi đã làm. Ok? Nếp sống của người lãnh đạo là những bài giảng thực hữu không lời của mình mỗi ngày. Mỗi ngày. Mình thấy Môi-se thường thương dân sự của Chúa đến nỗi ông kiên trì, ông dẫn dắt họ suốt 40 năm trong đồng vắng, mặc dầu ông thường xuyên phải chịu đựng nghe những lời than phiền, trách móc của họ ngày và đêm không? Trong Xuất Hành đoạn 15, có chép mới ra khỏi xứ Ai Cập, thì dân sự Chúa than phiền điều gì? Bây giờ Môi-se truyền cho dân Israel nhổ trại, rời Hồng Hải ra đi. Họ đi vào đồng hoang Sư-rơ. Họ đi trong đồng hoang 3 ngày, chẳng có nơi nào có nước. Khi họ đến Mara, họ không thể uống nước ở Mara được, vì nước ở nơi đó đắng. Vì thế nó mới gọi là Mara. Dân sự oán trách Môi-se rằng chúng tôi lấy gì uống đây. Rồi mình thấy trong Xuất Hành đoạn 16 đi một đoạn nữa, toàn thể hội chúng Israel nhổ chạy rời khỏi Elim, đi tới đồng Hoang Sin, vùng đất nằm giữa Elim và Sinai. Đó là ngày 15 tháng thứ 2 sau khi họ rời khỏi xứ Ai Cập. Cả hội chúng Israel oán trách Môi-se và A-rôn trong đồng vắng. Dân Israel nói với họ, ước gì chúng tôi chết bởi tay Chúa trong xứ Ai Cập khi được ngồi bên nồi thịt ha, và ăn bánh no nê ha, còn hơn là để hai ông xem đem chúng tôi vào đồng hoang này để cả hội chúng phải chết đói. Mục sư ơi, mục sư nói tôi đi theo Chúa mà tôi nghèo quá, người ngoại họ giàu hơn tôi, họ tỷ phú, họ triệu phú. Chả thà tôi giống như họ không? Ăn thịt, ngồi bên nồi ha, thịt ăn bánh no nê sướng hơn không? Tôi hỏi quý vị, những người quý vị là người lãnh đạo dân sự, Chúa nói quý vị móc như vậy, quý vị nghĩ sao? Nhưng mà ông Môi-se ông chịu đựng vì ông thương dân sự của Chúa. Kinh Thánh nói có tất cả 14 lần trong sách Xuất Hành Môi-se bị dân sự phàn nàn trách móc, nhưng ông vẫn không bỏ cuộc, ông cứ chịu đựng và dẫn dắt dân sự qua khỏi đồng vắng. Lãnh đạo mà không có tình yêu thương để chịu đựng được những lời phàn nàn á, chê trách của đám đông đó, thì tôi nói thiệt quý vị, khó có thể hầu việc Chúa lâu dài được đâu. Khó lắm. Tại vì lời trách nhiều hơn cái lời khen. À, dễ bỏ cuộc lắm. Không chỉ hầu việc Chúa một ngày một buổi, vui thì làm, buồn thì thôi, rảnh thì chăm mà bận thì quên. Nhưng đặt sự hầu việc Chúa lãnh đạo làm ưu tiên trong cuộc sống của mình với bất cứ giá nào. Là lãnh đạo thì không thể nào trôi qua một tuần lễ mà mình không thể nào để thì giờ nghĩ đến nhu cầu của chiên của Chúa trong nhóm nhỏ mà mình lãnh đạo và tìm cách đáp ứng những nhu cầu đó. Chúng ta không thể nào qua một tuần lễ mà chúng ta không có care gì về cái nhóm nhỏ mà Chúa đã giao cho mình hết á. Tổng quý vị, nếu mình nói mình là một người lãnh đạo, quý vị thấy tình yêu thương giúp cho chúng ta có sức kiên trì chạy cho xong cuộc đua cho đến cuối cùng, mặc dầu phải làm đi làm lại mà không thấy kết quả gì hết. Người Việt chúng ta nói gì? Nhất quá tam, quá lắm 3 lần thôi. Nhưng mà Chúa bảo Môi-se đi đến vua Pha-ri-ô đến mấy lần? 10 lần. Và vì Môi-se kính sợ Chúa và yêu mến dân tộc của mình mà ông đã làm chọn 10 lần đến vua Pha-ri-ô để nói vua phải cho dân sự của Chúa đi. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có yêu Chúa yêu người đến nỗi nhất quyết không bỏ cuộc không? Trong việc chăm sóc chiên của Chúa, hay là chúng ta bị di động bởi những công việc bận rộn của đời này? Vì yêu thương con dân của Chúa, người lãnh đạo thường hay chịu trách nhiệm cho những việc Chúa giao cho, chứ không có lấy lý do bào chữa, quý vị ạ, hay là đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chịu trách nhiệm trước đi, đến tính cái chuyện điều chỉnh trong nội bộ của mình. Chịu trách nhiệm trước đi, rồi có việc điều chỉnh nội bộ của mình tính sau. Vì mình đã được gọi là người lãnh đạo trong nhóm nhỏ của mình, mình phải chịu trách nhiệm, quý vị ạ. Đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh, đừng có đổ lỗi cho người này, người nọ. Mình phải chịu trách nhiệm, bởi vì Chúa đã giao cho mình cái trách nhiệm đó. Rồi mình thấy Môi-se yêu thương dân sự của Chúa mà ông thường hay cầu thay cho họ. Mình thấy lời cầu nguyện của ông đến mức nào. Trong Xuất Hành đoạn 32, từ câu 30 tới câu 32, nhiều lúc ông Môi-se cũng nhức đầu, mệt đầu lắm ạ. Nhưng mà ông cầu nguyện như thế này. Hôm sau Môi-se nói với dân rằng: anh chị em đã phạm tội trọng, nhưng bây giờ tôi sẽ lên gặp Chúa. May ra tôi có thể chuộc tội cho anh chị em. Vậy Môi-se trở lên với Chúa và thưa: hỡi ôi, dân này đã phạm tội trọng. Họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng. Nhưng bây giờ con cầu xin Chúa xin tha tội cho họ. Bằng không, xin Ngài xóa tên con khỏi sách Ngài đã viết đi. Ông thương dân sự của Chúa đến mức đó đó, quý vị. Ông nói chả tha Chúa. Chúa tha tội cho dân sự của con đi. Nếu Chúa không tha họ, Chúa đừng tha con. Chúa quăng con ra khỏi sự cứu rỗi đi. Quý vị là lãnh đạo có dám cầu nguyện như vậy không? Kể cả cho những người chúng ta không thích ở trong cái nhóm nhỏ của mình, là điều thử thách cho cái tình yêu thương thật của mình có với dân sự mà Chúa đã giao cho. Điều thứ ba, chúng ta thấy người lãnh đạo cần có đức tánh khiêm nhường. Xã hội nhìn đức khiêm nhường là một yếu điểm và thua lỗ của mọi người. Nhưng mà trong Kinh Thánh á, Gia Cơ đoạn 4 câu 6 lại chép như thế này: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái bí quyết thành công để chúng ta nhận được nhiều phước của Chúa, có nghĩa là chúng ta được Chúa nâng cao hoài vì chúng ta biết khiêm nhường. Đừng hiểu lầm, khiêm nhường không phải là nhu nhược, hiền như cục bột, nhút nhát, người ta nói sao làm vậy, để rồi người ta điều khiển dẫn mình đến những điều sai lầm. Nhưng khiêm nhường thứ nhất, quý vị hiểu rõ, có nghĩa là không coi mình quá quan trọng hơn cái lượng mình có. Tôi lặp lại. Điều thứ nhất, khiêm nhường có nghĩa là không coi mình quá quan trọng hơn cái lượng của mình có. Trong Roma đoạn 12 câu 3 thì sứ đồ Phaolô dạy điều đó. Ông nói như thế này: vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Người khiêm nhường luôn biết chỗ đứng của mình và không trội lên khỏi cái mức mình được Chúa ban cho, vì luôn biết rằng cái mức lượng của mình có cũng là do Chúa ban cho mà thôi, chứ mình không có gì hết đó. Trong Xuất Hành đoạn 4 câu 10, Môi-se nhận biết sự thiếu sót của mình như thế nào. Ông nói với Chúa như thế này: ôi lạy Chúa, lâu nay con không phải là một người có khả năng ăn nói, trước kia hay bây giờ cũng vậy. Tức lúc Ngài phán với tôi tớ Ngài đến giờ, con chỉ là một người nói năng lọng cọng, miệng lưỡi chậm chạp và ngập ngừng. Ông nhận biết cái chỗ yếu điểm của ông, để ông biết luôn nhờ cậy Chúa và sự giúp đỡ của những người khác để ông làm tròn cái trách nhiệm mà Chúa gọi. Ok. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khiêm nhường có nghĩa là sẵn sàng hạ mình thấp hơn những người khác, miễn là ý Chúa được nên và danh Chúa được vinh hiển. Người khiêm nhường sẵn sàng làm điều đó. Anh giỏi hơn tôi, tốt, mà anh dùng cái ơn của anh để anh hầu việc Chúa, tốt, tôi ủng hộ anh. Miễn là công việc của Chúa được trôi chảy là được rồi, là được rồi. Danh Chúa được vinh hiển là được rồi. Đó là người khiêm nhường nữa quý vị. Chứ không phải là anh giỏi hơn tôi nhưng mà anh trẻ hơn tôi, đi chỗ khác chơi. Lời Chúa dạy khiêm nhường hay nhìn và nhận thấy cái ưu điểm của người khác để thấy cái yếu điểm của chính mình mà muốn học hỏi và muốn tiến bộ hơn. Và tôi thiết nghĩ kẻ thù của sự khiêm nhường là cái tôi tự ái ở trong mỗi người chúng ta. Và tôi thiết nghĩ rằng đây là cái vấn đề mà nhiều hội thánh bị chia rẽ là vậy đó. Nó cũng ở trong cái cốt lõi này thôi à. Chính giữa mỗi người chúng ta và thập tự giá của mình nó có cái tự ái, nó đứng cản. Cho đến khi nào mình lấy đức khiêm nhường, đá nó đi với quý vị, thì chúng ta không thể nào bắt đầu vác thập tự giá mà theo Chúa Giêsu được hết á. Ngày nay có lắm người chưa hầu việc Chúa được, không phải bởi vì họ không có tài nha, nhưng bởi vì họ có cái tôi của họ nó lớn quá, cái tự ái nó khổng lồ, nó đang cản trở họ để hầu việc Chúa. Trong sách Mác đoạn 8 câu 34, Chúa Giêsu phán rõ: nếu ai muốn theo ta ha, phải liều mình, khiêm nhường, hạ mình thì mới vác thập tự giá của mình mà theo ta được. Nếu không khiêm nhường, cứ nghĩa là coi mình rẻ tiền á, thì làm sao mình vác được thập tự giá, làm sao mình có thể rửa chân cho anh chị em của mình được những bàn chân hôi hám, và nhất là những cái người mà không đáng cho mình rửa nữa. Chỉ có người khiêm nhường mới, như Chúa Giêsu mới làm được như vậy thôi, phải không quý vị? Và khiêm nhường là người lãnh đạo có đặc tính hay lắng nghe ý kiến của những người khác hơn là cố định ý riêng của mình mà không chịu học hỏi ai hết để rồi trở thành một kẻ độc tài hay sao? Người khiêm nhường thì như trong Gia Cơ đoạn 1 câu 19 có chép rằng: hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe, chậm nói và chậm giọng. Quý vị có biết Môi-se là được gọi là người khiêm nhường nhất không? Cái này không phải tôi nói nha, có chép trong Dân Số Ký đoạn 12 câu 3. Quý vị về nhà đọc coi. Thánh nói gì? Vả Môi-se là người rất khiêm nhường, ông khiêm nhường hơn mọi người trên mặt đất. Wow. Quý vị có thích được Chúa khen mình cái điều đó không? Hay là quý vị thích người ta khen mình? Người ta khen mình cũng út vậy, nhưng mà không có nào bằng lời Chúa khen. Chúa khen ông Môi-se nè, khiêm nhường hơn mọi người trên mặt đất. Và một trong những điều mà ông khiêm nhường hơn mọi người trên mặt đất là ông luôn chịu khó nghe lời của Chúa phán cùng mình, và chịu khó nghe những lời cố vấn khôn ngoan của những người khác. Và trong Xuất Hành đoạn 18, quý vị còn nhớ cái sự kiện mà ông làm việc một cách khổ cực không? Đến khi ông gặp ông gia của ông là ông Giô-trê đó, thì ông Giô-trê này ông dạy cho ông Môi-se là cha vợ đó, dạy cho ông Giô-ve là phải biết gọi, huấn luyện và chia sẻ trách nhiệm cho những người có ơn để cùng hầu việc chung với mình. Và ông Môi-se ông đồng ý, ông nhận cái lời khôn ngoan đó và ông áp dụng, và ông lãnh đạo một cách thành công trong ý Chúa. Và điều cuối cùng mình thấy, đời sống của người lãnh đạo phải có sự ảnh hưởng tốt đến những người xung quanh qua cái nếp sống ngay thẳng, chứ không có giả tạo bên ngoài. Không có giả tạo bên ngoài, quý vị. Người lãnh đạo phải là một người thanh liêm, nghĩa là sống không có hai lòng, lời nói không có hai nghĩa, và đời sống tâm linh của mình không có hai người. Tôi nói là người lãnh đạo phải là một người thanh liêm, có nghĩa là sống không có hai lòng, lời nói không có hai nghĩa, và đời sống tâm linh không có hai người. Có biết bao nhiêu người ngày hôm nay vẫn chưa bước đến nhà thờ, không phải bởi vì họ chống lại lời dạy của Chúa Giêsu, nhưng là vì họ thấy những sự mâu thuẫn đạo đức ở trong đời sống của những người lãnh đạo ở trong những nhà thờ đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta phải cẩn thận. Có người bên trong của người lãnh đạo thanh liêm không có chứa được những cái tội kín. Nhớ nha, không chứa được những cái tội kín mà làm cớ cho ma quỷ, ác quỷ nó cám dỗ mình. Để rồi một ngày nó bị lòi ra, nó phá hủy cái phẩm chất danh dự của một người lãnh đạo mà nhiều người không còn tin theo mình, và có thể bỏ đạo nữa quý vị. Tôi rất buồn khi nghe đến câu chuyện của một người mục sư nổi tiếng trên radio là ông Ravi Zacharias. Tôi lâu lâu cũng thường, ngày xưa cũng hay nghe những bài giảng của ông. Ông là một nhà truyền giáo và nhà biện hộ cho đạo rất là nổi tiếng. Ông người Mỹ gốc Ấn Độ, Ravi Zacharias. 4 tháng sau cái chết của Zacharias vào năm 2020, thì có những người phụ nữ kiện ông, kiện về cái việc mà ông làm những tố cáo ông những cái tội tình dục xấu xa với cái nhân viên mà massage đấm bóp á, xa trong suốt 5 năm, và đem đến nhiều cái điều xấu xa ảnh hưởng đến cho đạo Cơ Đốc. Tôi rất là buồn khi nghe tin như vậy. Một người nổi tiếng, một người mình đang thấy rất được ơn để giảng lời Chúa trên radio, mà ngày hôm nay đem những cái ảnh hưởng xấu xa cho đạo của Chúa Giêsu. Tôi nói thật quý vị, mình phải cố gắng là lãnh đạo, mình đừng có để những cái đam mê nó quá đáng, nó cản trở mình có chức vụ là một người lãnh đạo. Nhưng chúng ta phải biết kiềm hãm và hy sinh nhiều thứ, và cái đó là cái giá mà những người lãnh đạo phải trả. Giá. Quý vị biết trong Hebrew đoạn 11 từ câu 24 tới câu 26 không có chép gì? Bởi đức tin, Môi-se khi khôn lớn từ bỏ danh hiệu con trai của công chúa Pharaoh. Ông thà chọn bị ngược đãi với dân Đức Chúa Trời hơn là thụ hưởng vui sướng tạm thời của tội lỗi. Ông coi sự chịu nhục của người được sức giàu để làm người giải cứu và lãnh đạo cao quý hơn của cải trong các kho tàng của Ai Cập, vì ông trông vào phần thưởng tương lai. Ông Môi-se, ông sẵn sàng, ông bỏ những cái hưởng thụ, những cái sung sướng tạm thời của tội lỗi trong cung điện của Ai Cập để ông có thể là người giải cứu và lãnh đạo như Chúa đã giao cho ông. Chúng ta phải biết hy sinh, quý vị ạ, nếu chúng ta là người lãnh đạo của Chúa. Người lãnh đạo của Chúa thì làm gương tốt qua những việc mình nói thì mình làm, mình hứa thì mình giữ. Người lãnh đạo thanh liêm là một người khi họ hứa điều gì rồi họ sẽ làm, chứ họ không có đổ thừa cho hoàn cảnh. Khi họ được giao cho làm gì thì làm cho đến cùng, chứ không có những lý do biện luận, mâu thuẫn. Khi làm sai thì ok, nhận lỗi làm lại, có gì đâu, sửa lại, ai cũng thông cảm mình mà, đâu có ai hoàn toàn đâu, sửa lại, chứ không có tức giận, bỏ ngang đi. Khi mượn của ai thì trả lại y như mình đã đồng ý trước khi mình mượn. Trước khi mình mượn, đồng ý sao thì mình làm giống vậy đi. Nói thì làm, hứa thì giữ. Lời nói của người thanh liêm ngay thẳng và thật thà, lương thiện, không có chối trá. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 37, Chúa Giê-xu nói gì? Xong, ngươi phải nói rằng, phải, không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra. Nghĩa là cái gì yes thì yes, cái gì no thì no. Đừng có dệt thêm ý của mình để giấy lòng người nghe. Người thanh liêm là người biết lẽ thật, yêu chuộng lẽ thật và sống bảo vệ cho lẽ thật, không có đổi ý, thương lượng, chuyển hướng khi họ khó khăn kéo đến hay gặp phải những áp lực của đám đông mà lòng bị dao động sao. Tôi ước gì một số những người trong chính quyền nước Mỹ mà có cái ơn này thì tốt lắm ha. Ngay thẳng, thật thà, nói làm, hứa thì giữ. Đừng có để cái áp lực xung quanh mà di động cái lòng của mình và cái lời nói của mình. Và làm gương tốt cho sự trung thành với chức vụ của Chúa gọi cho đến cuối cùng, đó là người lãnh đạo của Chúa. Trung thành cho đến chức vụ của mình, cho đến khi Chúa gọi mình về. Quý vị chẳng thấy Môi-se làm chọn công tác Chúa giao cho đến khi Chúa gọi ông lên núi và về với Chúa, phải không? Trong Phục Truyền đoạn 34, từ câu 1 tới câu 7 có chép như thế này. Từ đồng bằng Moab, Môi-se lên đỉnh Phích-ga của núi Nebo, đối diện Jericho. Tại đó Chúa chỉ cho ông xem toàn xứ từ Galaad cho đến Dan, toàn xứ Naphtali, lãnh thổ của Ephraim và Manasse, toàn lãnh thổ của Juda cho đến tận biển Tây, vùng Negev và toàn thể những vùng đồng bằng từ thung lũng Jericho là thành Chà Là cho đến tận Soa. Chúa phán với ông rằng, đây là xứ ta đã thề hứa với Abraham, Isaac và Jacob khi ta bảo con, ta sẽ ban xứ này cho con cháu ngươi. Ta sẽ cho con xem thấy tận mắt, nhưng con sẽ không được vào đó. Và Kinh Thánh nói vậy, Môi-se tôi tớ của Chúa qua đời trong đất Moab như Chúa đã phán, Ngài cho ông tại thung lũng đối diện Bethpheo trong xứ Moab, nhưng mãi đến nay không ai biết mộ của ông đâu cả. Môi-se qua đời lúc ông được 120 tuổi, nhưng mắt ông không tàn và sức ông không giảm. Môi-se đi chọn cuộc đời của mình cho đến khi Chúa gọi ông. Chúa cho ông thấy cái thành quả của ông mà ông đã vâng lời làm theo cho đến khi Chúa gọi ông về. Chúa gọi ông về. Quý vị cứ tưởng tượng đi, quý vị đi máy bay. Mà máy bay đang bay, tự nhiên cái ông phi công, ông nói ông muốn ba lái nữa. Ông chụp cái dù, ông nhảy ra khỏi máy bay, kẹ máy bay muốn đi đâu đi. Thì quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Ở ngoài đời người ta dễ bỏ cuộc lắm quý vị à. người ta không thích chỗ này, người ta quit, người ta làm chỗ khác, có cơ hội khác. Nhưng mà người lãnh đạo của hội thánh Chúa thì không có, phải có một cái tiêu chuẩn cao hơn, đó là hầu việc Chúa cho đến cuối cùng, cho đến khi chạy xong cuộc đua, cho đến khi Chúa gọi chúng ta về. Người lãnh đạo rất cẩn thận điều cuối cùng là với những lời người ta khen nha, hay là những tư lợi vô ích. Không phải tôi nói là những lời khen nó không có giá trị, quý vị đừng có hiểu lầm tôi. Nhưng mà có những lời khen mình đừng có để nó là mình làm cớ để mình lên mình kiêu ngạo mà cướp đi lấy sự vinh hiển của Chúa. Trong Xuất Hành đoạn 8 câu 21, lời của ông Giô-trê khuyên Môi-se trong cách chọn những người lãnh đạo, là quý vị thấy có một yếu tố người cha vợ của mình khuyên ông: trong toàn dân con cũng phải lựa chọn những người có khả năng nha, kính sợ Đức Chúa Trời nha, đáng tin cậy và ghét lời bất danh, rồi bổ nhiệm họ vào cấp lãnh đạo, chỉ huy từng ngàn, từng trăm, 50 và 10 người. Nhớ, coi chừng những lợi ích bất danh, bất chánh không tốt đó. Nó chỉ làm cho mình tân bốc thôi, để mình coi mình ngon, mà mình lại quên rằng không, mình là đầy tớ của Chúa thôi à. Có một câu chuyện của một quan huyện, gọi là ông là người được xưng là thanh liêm lắm à. Thì sau một vụ kiện thì người ta đến nhà của vị quan huyện để tỏ lòng biết ơn. Thì cái người muốn tỏ lòng biết ơn thì hỏi mấy vợ của ông quan đó, là vì lúc đó ông có nhà, là họ muốn biếu cho một món quà cho ông thì nên biếu ông cái gì. Thì bà vợ nói: tuổi của ông tôi là tuổi Tý, nếu quý vị đúc một cái tượng vàng con chuột nhỏ thì chắc ông thích lắm. Thì họ bèn về đem ra tiệm nữ trang rồi đúc cho một cái tượng chuột nhỏ và đem đến tặng cho ông quan huyện. Khi ông về thì bà vợ đem ra khoe với người ta, người ta tặng anh nè một món quà nè, một cái tượng vàng chuột nè. Ông nhìn cái tượng vàng chuột thì ông thốt lên: sao bà dạy vậy, sao không nói là tuổi của tôi là tuổi con trâu thì tượng vàng này nó có lớn không ạ. Ghét lợi bất chánh không có, hầu việc Chúa đầy tớ mà. Những lời khen bất chánh nó vua nịch, nó tân bốc mình lên, nó thường làm mình yếu kém đức tin của mình hơn. Như vậy thì điều hay nhất là bỏ đi, không để ý đến, làm chi vô ích. Mà quý vị đừng có hiểu lầm tôi nha, lời khen là một điều khích lệ dân sự của Chúa, những người lãnh đạo. Nhưng mà những lời khen bất chánh nó chỉ tân bốc mình thôi, nó chỉ bề ngoài thôi đó. Thì mình biết những điều này mình không có để ý đến làm gì. Cho nên tôi muốn kết luận trong đời sống lãnh đạo của Môi-se như trong câu phục truyền nãy mình đọc. Tôi xin đọc lại lần nữa để quý vị thấy. Về sau trong dân Israel không có tiên tri nào như Môi-se hết á, là người được Chúa biết mặt đối mặt. Ngoài Môi-se ra không có tiên tri nào được Chúa sai thực hiện những dấu kỳ phép lạ như vậy trong xứ Ai Cập trước mặt vua, tất cả quân thần và toàn dân Ai Cập. Không có một ai bày tỏ quyền năng phi thường hay làm những việc đáng kính sợ như công việc Môi-se đã làm trước mắt toàn dân Israel. Quý vị có muốn như vậy không ạ? Nếu quý vị là người lãnh đạo. Ông John Maxwell là một nhà viết sách đạo rất là nổi tiếng. Ông viết chuyên về cái mục đề lãnh đạo. Ông có nói một câu như thế này: a great leader who knows the way goes the way and shows the way. Ông Môi-se là người lãnh đạo, ông biết Chúa, ông kinh nghiệm Ngài, ông thấy rõ ý chỉ của Chúa cho đời sống của mình, và cả cuộc đời của ông thi hành ý của Chúa, trung thành lãnh đạo dân sự của Chúa trong suốt 40 năm trong đồng vắng, cho đến khi họ đứng bên kia bờ sông Giô-đan, sửa soạn được bước qua miền đất hứa như lời của Chúa đã hứa ban cho, và Chúa cắt ông về. Chúng ta cũng cần phải làm giống như vậy, trung tín với sự kêu gọi của mình, trong đức tin, lòng yêu thương, sự khiêm nhường và một đời sống làm gương tốt để dẫn dắt, lãnh đạo hội thánh của Chúa bước đi vững vàng đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh, cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.